Thứ bảy tuần thứ nhất mùa vọng. Chủ đề: Thiên Chúa lo lắng mọi sự cho dân Ngài. Trong cuộc đời, nếu chúng ta muốn biết ai là người thực sự yêu thương mình, chúng ta cứ việc nhìn vào những công việc họ đã làm cho chúng ta. Vì yêu thương thực sự phải bày tỏ qua việc làm. Để có thể nhìn ra những công việc đó, chúng ta cần phải có thời giờ để nhìn lại quá khứ, đồng thời cũng cần nghe những người khác chia sẻ kinh nghiệm của họ qua sách vở hoặc qua lời giảng. Các bài đọc hôm nay giúp cho con người nhận ra tình thương Thiên Chúa qua những gì Ngài đã, đang và sẽ làm cho con người. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah muốn nói cho con người biết Chúa yêu thương con người ngay cả khi Ngài sửa dạy con người. Mục đích của việc sửa dạy không phải là để tiêu diệt, để làm nhục hay để hành hạ con người, nhưng là để thanh luyện, để con người nhận ra sự sai trái lầm lạc của mình mà quay về với tình yêu đích thực của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu không những thân hành dạy dỗ và chữa lành bệnh tật cho dân, nhưng Ngài còn chọn và huấn luyện các môn đệ, ban quyền hành cho các ông và sai đi tới những nơi mà Chúa không thể đi tới. Các môn đệ và những người kế vị các ngài trong giáo hội vẫn tiếp tục làm những gì Chúa đã làm, rao giảng sự thật, chữa lành mọi bệnh tật và đem mọi người về cho Thiên Chúa. Bài đọc 1: Thiên Chúa yêu thương sửa dạy và chuẩn bị tương lai cho dân chúng. Thứ nhất, Thiên Chúa sửa dạy vì yêu thương. Con người khó chấp nhận lý do phải sửa dạy vì yêu thương, nhưng những bậc làm cha mẹ hiểu rõ điều này, nên các ngài thường nói yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Một em bé với trí khôn non nớt không thể hiểu điều này. Em cho cha mẹ sửa phạt là vì ghét bỏ em. Nhưng khi lớn lên rồi và nhìn lại cuộc đời, em mới thấy những lợi ích của việc sửa phạt. Nếu cha mẹ cứ để em làm những gì em muốn, em sẽ không thành công như ngày hôm nay, và có khi còn bị lãnh nhận những hậu quả xấu nữa. Tiên tri Isaiah nhìn thấy trước những tai họa mà Israel sắp phải chịu vì tội phản nghịch Thiên Chúa. Và tiên tri cũng hiểu tâm trạng của dân sẽ phản ứng khi họ phải đương đầu với nghịch cảnh, nên ông an ủi và cắt nghĩa cho dân biết mục đích của việc sửa phạt và tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ. Phải, hỡi dân Sion đang ở Jerusalem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi. Nghe tiếng ngươi kêu là người đáp lại. Chúa thượng sẽ cho ngươi chút bánh đau thương và ít nước khốn cùng. Nhưng đấng dạy dỗ ngươi sẽ không lìa bỏ ngươi, và mắt ngươi sẽ nhìn thấy đấng dạy dỗ ngươi. Bản dịch của nhóm phục vụ các giờ kinh dịch không đúng câu Isaiah chương 30 câu 20 khi dịch: Chúa thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn. Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt, và mắt ngươi sẽ thấy đấng dạy dỗ ngươi. Theo bản 70 và bản Do Thái, chúng ta phải dịch như trên. Ngay cả theo nội dung, chúng ta phải chấp nhận lối dịch này. Có nghĩa, Chúa sẽ để cho quân thù cho dân ăn bánh đau thương và uống nước khốn quẫn. Điều này làm cho dân cảm thấy Chúa đã bỏ họ. Nhưng tiên tri khích lệ họ, Thiên Chúa không lìa bỏ dân. Sau khi sửa phạt và dân biết ăn năn, Chúa sẽ tiếp tục chăm sóc cho dân. Thứ hai, mọi người sẽ được Chúa dạy dỗ. Khi người lưỡng lự không biết quẹo phải hay quẹo trái, tai người sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau: đây là đường, cứ đi theo lối đó. Tiên tri Isaiah và Jeremiah của Cựu Ước đã nhìn thấy trước ngày mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Xin coi Isaiah chương 54 câu 13 và Jeremiah chương 31 câu 33. Thánh Gioan cũng lặp lại những lời tiên tri ám chỉ Chúa Giêsu. Xin coi Gioan chương 6 câu 45 và Thánh Thần thư thứ nhất Gioan chương 2 câu 27. Lời Chúa và ơn của Thánh Thần sẽ soi sáng cho con người biết đi đúng đường. Thứ ba, sau cơn mưa trời lại sáng. Toàn cõi Israel chỉ còn lại đống tro tàn sau khi Assyria và Babylon xâm lăng. Nhưng Thiên Chúa sẽ cho dân Do Thái còn sót lại hồi hương và tái thiết lại xứ sở và phồn thịnh hơn xưa nữa. Tiên tri Isaiah quả quyết: Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng, cho lương thực, sản phẩm của đất đai thật dồi dào béo bổ. Ngày đó súc vật ngươi chăn nuôi sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát, bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối. Cỏ người ta đã lấy sẻng mà chĩa mà rải ra. Vào ngày Đức Chúa băng bó vết thương cho dân người và chữa lành những chỗ nó đã bị đánh. Ánh sáng mặt trăng sẽ lên như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp 7 ánh sáng của 7 ngày. Phúc âm: Chúa Giêsu yêu thương và chăm sóc mọi sự cho dân. Thứ nhất, Ngài chăm sóc cho dân chúng cả phần hồn lẫn phần xác. Tất cả những điều này đã tường thuật bởi cả 4 thánh ký. Ngài dạy dỗ dân chúng. Chúa Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ và rao giảng tin mừng nước trời. Ngài chữa lành mọi vết thương hồn xác. Chúa Giêsu chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Ngài cho dân ăn bằng làm phép lạ cho bánh hóa nhiều. Thứ hai, Ngài lo lắng cho tương lai của dân. Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Vì thế, Chúa Giêsu chọn và huấn luyện các môn đệ để tiếp tục công việc của Ngài, vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Giáo hội vẫn tiếp tục công việc của Đức Kitô bằng việc mời gọi, chọn lựa, huấn luyện và sai các thợ gặt đi để hướng dẫn các thế hệ tương lai. Sau khi đã chọn và huấn luyện các môn đệ, Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho ông quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền, rồi sai các ông đi với lệnh truyền: Hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành những người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Lý do tại sao Chúa Giêsu sai nhóm 12 đến với các chiên lạc nhà Israel trước, vì họ là dân riêng của Chúa. Một lý do khác nữa là muốn rao giảng thành công phải bắt đầu từ một nhóm nhỏ, rồi từ đó lan rộng ra. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ tản mát khắp nơi và rao giảng tin mừng cho mọi người. Đức tin là quà tặng vô giá được cho không bởi Thiên Chúa và sự rao giảng của những nhà truyền giáo. Vì thế, người đã lãnh nhận đức tin cũng phải cho không thời gian, sức lực, tài năng cho việc rao truyền tin mừng. Áp dụng trong cuộc sống. Bằng việc quan sát các hiện tượng trong trời đất, học kinh thánh và các tài liệu lịch sử, và nhìn lại quá khứ mỗi người, chúng ta nhận thấy rõ ràng tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Không ai yêu chúng ta bằng Thiên Chúa. Vì yêu thương nên Thiên Chúa phải sửa phạt con người. Nếu Thiên Chúa không sửa phạt và để con người tự do làm theo những gì mình muốn, con người sẽ xa lìa Thiên Chúa và không thể đạt tới đích điểm của cuộc đời. Hình phạt Thiên Chúa dùng không phải là để tiêu diệt, nhưng để thanh tẩy con người. Hình phạt giúp con người nhận ra những sai trái lầm lỗi của mình để biết quay trở về với tình yêu đích thực của Thiên Chúa. Amen.